trên thế giới này có lắm kỳ quan, nhưng tuyệt vời nhất vẫn là kỳ quan lòng mẹ. Có thơ ca nào nói hết nét đẹp thiêng liêng? Có bút mực nào tả được cái thâm sâu trong tình mẹ? Cái đẹp, cái thâm sâu đó ẩn chứa trong nỗi nhọc nhằn hôn sớm. Nó ẩn vào đôi bàn tay chai sạn nhăn nheo. Nó long lanh như giọt mồ hôi tảo tần của mẹ. Mẹ ơi, xin cho con được mãi mãi trong biển trời bao la tình mẹ. Cho con được sống hoài trong cổ tích thiêng liêng. Mẹ dịu dàng nhân ái như bà tiên, ban cho con trẻ phép màu để đời con chan hòa hạnh phúc. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Đừng có khóc nữa mà, để mẹ bán hết rồi mẹ về mẹ mua thịt nấu cháo cho con ăn nha. Nín đi mà. Nè, một lát đến giờ chơi đó, học sinh ra mua hết liền à. Rồi mẹ con mình về nhà, mẹ đưa giỏng cho con ngủ nha. Rồi mẹ còn đi giặt đồ cho người ta nữa. Giỏi đi mẹ cưng nha, giỏi nha con. Ồ, ai mới xui không?
Chị Sáu ơi.
Dạ dạ.
Bán cho tôi 2000 xôi đậu đi.
Dạ dạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ đây, hôm nào chị cũng mua giúp tôi hết á.
Tại vì xôi chị ngon quá trời, ăn bắt ghiền luôn á. Chị Sáu.
Dạ.
Bộ nhà chị không có ai sao mà đi bán phải bồng con theo vậy chị Sáu?
Dạ dạ, nhà không có ai hết á.
Còn ông xã chị đâu?
Dạ, dạ chồng tôi rất bạc, đã qua đời 2 năm. Con tôi thơ dại, hai còn trong nôi. Một mẹ một con bươn chai giữa đời.
Không lẽ hai bên nội ngoại cũng không còn?
Dạ chồng của tôi là người xứ lạ, đơn độc một mình tớ cố vô thân. Trước đây tôi cũng còn có mẹ, nhưng bà đã qua đời khi cháu mới sanh.
Cũng cùng chung số phận con người ta, sao người sang giàu kẻ thì khốn khó. Bà chủ tôi hiện giờ đầy đủ mất tình mà hướng vô, thấy chị gian nan tôi chạnh lòng tôi phận. Con nhỏ dài ở nhà thương nhớ mẹ, mẹ phải ấm bồng chăm sóc con người ta. Cái cảnh nghèo thật quá xót xa, gầm ra số phận ngồi xe nệm em thấy mồ mà khóc cái gì. Thấy con người ta không? Thôi tôi đi nghe chị Sáu.
Dạ.
Đến giờ tiểu thơ đồ về rồi.
Dạ dạ chị đi à. Trời ơi, tội nghiệp con tôi.
Thúy, em chờ anh có lâu không?
Dạ không, em vừa mới ra thôi mà.
Anh đưa mẹ về nhà xong là điện thoại cho em liền đó. Thúy.
Dạ.
Thời gian vắng anh em có nhớ không?
Có chút chút. Còn anh? Anh đi với mẹ có vui không?
Vui em à. Năm nào đến lễ Vu Lan là anh đưa mẹ đi đến các chùa lễ Phật. Mẹ nói mùa này là mùa báo hiếu, con đi theo mẹ mà lòng thấy vui á là trời Phật đã chứng rồi. Em biết không, chùa nào mẹ lại bao nhiêu á là anh lại bấy nhiêu.
Không ngờ một kỹ sư đã từng du học nước ngoài mà cũng tin vào thần thánh lễ bái.
Cái bằng kỹ sư của anh là do mẹ tần tảo nuôi anh mà có, nên anh làm việc gì để mẹ vui á là anh làm.
Anh định vào thăm thầy cô hả?
Thầy cô của anh đã nghỉ hưu cả rồi. Anh ghé đây nhìn ngôi trường cũ một chút, rồi đưa em về thăm một người quen.
Người quen của anh ở gần đây hả?
Ở cuối đường, chỗ có con hẻm nhỏ đó.
Anh quen bà bán xôi?
Phải. Anh ăn xôi của dì từ lúc anh còn nhỏ xíu học ở trường này. Xôi bánh phồng của dì rất ngon, ăn rồi sẽ nhớ mày. Anh và các bạn anh rất thích.
Thích lắm hả?
Cứ ra về là phải đến để mua, có khi bao cả gánh cho dì.
Chỉ có một chuyện ăn xôi mà anh nhắc mãi không thôi.
Em biết không, vì bán xôi có điều khác lạ. 15 năm trời vẫn bám trụ nơi đây.
Tại ở nơi đây vì mua bán được nhiều nên không đổi dời có lạ gì đâu.
Em nói cũng đúng, vì mua bán ở gần trường học thì lúc nào cũng khá. Nhưng mấy tháng bãi trường, không biết dì ấy ra sao.
Em không ngờ anh lại giàu tình cảm. Chuyện của người ta mà anh cũng khóc mướn thương vai.
Em biết không, lúc đó anh mới vừa 10 tuổi, mà ấn tượng về dì ấy đã in sâu vào tâm não mãi đến bây giờ.
Anh nhớ mãi đến bây giờ.
Anh còn nhớ sáng sớm nào anh cũng đến lớp thì thấy dì từ xa, gánh nặng trên vai. Một đầu trên thì chất đầy xôi bắp, đầu dưới một bé gái độ khoảng 3 tuổi đang ngồi. Đến nơi thì dì trải đệm bế con ra, rồi vừa trông con vừa lo bán. Hình ảnh ấy làm cho anh nhớ đến mẹ anh, đến các bà mẹ khác đã gồng gánh nuôi con mặc cho gió kẹp mưa đơn làm triêu nắng manh dài gầy. Anh muốn đến thăm và hỏi gì ấy ngày xưa giờ đã khôn lớn, đang đi học hay là đã lấy chồng xa. Mà để cho mẹ già tóc đã pha sương, còn chật vật bán buôn dài dầu năm tháng.
Chuyện người ta mà anh cứ lo gán đáng, mỗi người một hoàn cảnh, có ai giống ai giữa xa hội.
Dầu đời có thay đổi, xã hội có cuồng quay, vì đảo làm con đối với mẹ cha cũng không thể nào thay đổi. Đi thử, đi với anh, đi đến thăm dì ấy.
Anh đi đi, em ở đây điện thoại cho mẹ.
Thủy à, không những chuyện của dì bán xôi làm cho anh bận tâm, mà chuyện của em cũng làm cho anh khó nghĩ. Nhà rộng cửa cao không ở, lại đi ở ký túc xá. Có mẹ mà lúc nào cũng như thể cách xa.
quen nhau hơn nửa năm, anh muốn gặp bà một lần cũng không được.
Anh Hoàng,
như vậy hai bà mẹ làm sao gặp mặt để tính chuyện trăm năm đôi lứa chúng mình?
Anh Hoàng à, tại vì
Thủy có điều bí ẩn muốn giấu anh, nên không muốn anh biết rõ gia môn nguồn cội. Thủy ơi, trong tình yêu quan trọng nhất là thành thật, dầu gia cảnh có thế nào cũng không làm lại chuyện được lòng anh.
Em có giấu anh chuyện gì đâu.
Tại vì mẹ em buôn bán với nước ngoài nên thường đi vắng, giao nhà cho bà quản gia tính tình khó ưa nên em không muốn thấy mặt.
Cả tháng nay mới gặp, không có hỏi hàng gì tới người ta, lo nói gì đâu không à.
Thôi, anh xin lỗi em.
Nè, lên xe anh chở đến chỗ này là em vui liền. Em còn nhớ chỗ này không?
Mới có mấy tháng à, làm sao quên được.
Mới mấy tháng thì không quên, nhưng mấy năm thì sao?
Anh này thì
anh nhớ mãi ngày hôm ấy. Vì mới về nước, đường xá không rành nên anh đi ngang nơi này và ghé hỏi thăm. Lúc đó em cùng đám bạn đang đứng bên cầu hóng mát. Duyên số thế nào anh lại chọn em để hỏi.
Từ ấy chúng ta có mối thâm tình như đã quen biết từ lâu. Anh rất quý mến em vì tánh nết em dịu hiền, em lại là người có học, mỗi dịp đều biết cân phân. Nên anh định chọn làm bạn trăm năm để chung sống một nhà.
Quen nhau mới nửa năm trời, anh đã tính điều hôn ước. Khi em chưa ra trường, ta lấy gì mà sinh sống?
Em à, hai gia đình đều dư để dư ăn, không lẽ không nuôi nổi một con dâu? Em lại nghĩ gì vậy?
Anh Hoàng, nếu em không phải con nhà khá giả mà là một cô gái nghèo khổ bần tiện thì sao?
Em à, chuyện giàu nghèo đâu có liên hệ gì tới tình yêu của chúng ta. Nhưng tại sao em lại hỏi anh như vậy?
Tại vì em có một cô bạn gái, chị ấy có sắc, có học, nhưng nghèo nên bị đòi bạc đãi. Chị ấy thường than với em: Thủy ơi, tao tức lắm. Tao tức là tại sao tao sanh chi một kiếp nghèo để chịu hèn chịu nhục, cúi thấp đầu như một loài cỏ dại sống hẩm hiu.
Anh Dương Quang dẫu có làm giản vật thâm tươi, nhưng cũng làm cho kiếp cỏ quang càng nhìn thấy rõ phận mình bạc mệnh với ngàn nỗi thương đau làm quằn quại tâm hồn. Nhìn thiên hạ xuống ngựa lên xe mà rượu nắng u buồn,
tao hận trời bắt tao làm con nhà dân giả để chịu hèn với người ta. Thủy ơi,
niềm đau của người cơ cực nào phải là sự nghèo khổ của mình đâu. Cái mà làm cho tao phải thẹn mặt cúi đầu chính là cái giàu sang của người khác.
Cô bạn của Thủy dở quá, không chịu yên thân phận mình, phân bì với người khác để làm gì?
Tại chị ấy có người yêu giàu nên tủi phận. Anh Hoàng, nếu anh có người yêu con nhà bằng tiền thì anh nghĩ sao?
Thủy, hôm nay em sao á? Anh tuy con nhà giàu, được ăn học ở nước ngoài, hấp thụ được cái mà thiên hạ gọi là văn minh, tiến bộ,
nhưng anh không phải hạng yêu cuồng sống dội thiêu thủy chung chồng phú khinh bần.
Vợ của anh giàu nghèo ít học, nhưng phải thật giàu tánh đức để cùng anh xây đắp niềm hạnh phúc,
và để xứng đáng làm mẹ làm cha của đám con mình ở thế hệ mai sau.
Anh nói vậy là hết ý rồi, em còn thắc mắc gì nữa không?
Em xin lỗi, đừng giận em nghe. Tại em quá yêu anh nên lo sợ viễn vông vậy mà.
Trẻ con quá. Thủy.
Dạ.
Em có sợi dây đẹp quá.
Mẹ mua đó.
Anh thiệt là tệ. Từ lúc quen nhau tới giờ anh chưa mua tặng em món gì hết á. Để hôm nào anh rảnh á, anh chở em đi mua sắm nha.
Thôi khỏi. Nữ trang của mẹ em sắm cho em thiếu gì? Cái em cần là
một chiếc nhẫn cưới phải không? Hôm nào mẹ em có nhà, mẹ anh và anh sẽ mang nhẫn cưới đến cầu hôn.
Anh Hoàng, anh tốt với em quá, nhưng không biết chừng nào mẹ em mới có nhà đây nữa.
Anh tin là sớm muộn gì anh cũng gặp, dù em có giấu cũng không được đâu.
Thôi sắp tới giờ ăn, em phải về thôi.
Để em đưa em về.
Thôi anh cho em xuống đây được rồi, em không muốn bà vú lại cằn nhằn lôi thôi.
Ngày mai anh sẽ đến đón em đi chơi nha.
Anh nè, nhớ đứng chỗ này đón em được rồi, đừng có lại đằng đó nghe anh, mất công lắm. Nhớ mai nghe.
Anh nhớ rồi. Thôi em vô nhà đi, anh về.
Thôi anh về trước đi. Về trước đi rồi em vô. Thấy anh đi rồi em mới yên tâm.
Lần nào em cũng về hết á, cứ bắt anh về trước không à. Thôi được, anh về nghe em.
Dạ. Chỉ vì em quá yêu anh mà em đã trở thành người nói dối. Nếu má em mà biết được, má mà biết được em chối bỏ hoàn cảnh nghèo hèn này, chắc má buồn em lắm. Má ơi, chỉ vì hạnh phúc và tương lai của con nên con không thể nói ra sự thật được. Xin má hiểu, xin má hiểu mà đừng giận con nghe má. Đừng giận con nghe má. Má bán hết rồi hả má?
Ừ, hết rồi con.
Má ơi, để con gánh cho má nghe.
Thôi, má gánh được không sao đâu mà.
Má, má mệt lắm hả má?
Không sao, má không có mệt đâu, để má gánh cho.
Thôi má à.
Gì con?
Má để con gánh cho mà.
Thôi để má gánh cho.
Má, con biết má đi bán cả ngày mệt dữ lắm. Thôi má mệt lắm rồi, để con gánh ha. Mình đi nghe má.
Thưa ông tìm ai?
Xin lỗi, tôi muốn hỏi có phải đây là nhà cô Bích Thủy?
Dạ, ở đây không có ai tên Bích Thủy. Bà chủ của tôi tên Bạch Lan, có bảng trước cổng đó.
Xin lỗi, bà chủ có con gái không?
Dạ không, bà tôi chỉ có một cậu con trai đang học ở nước ngoài. Thôi tôi còn nhiều việc lắm.
Cô ơi, xin cô nán lại giùm một chút.
Dạ.
Cô ở đây, vậy cô có biết tại khu phố này có cô gái nào tên Bích Thủy, tóc của cổ để dài đến ngang lưng, còn đi học, cô ấy cũng con nhà giàu?
Bích Thủy.
Ừ.
Bích Thủy. À, cô con gái tên Bích Thủy.
Dường như có nhưng chẳng có giàu sang, nhà cô ở tốt dưới bờ tre. Nghe người ta nói cô là sinh viên, trong cảnh nghèo cơ cực mai nhờ có mẹ buôn bán tạo tần nuôi cổ đến bây giờ. Ông đã nghe rõ, giờ thì tôi xin phép để đi vô.
Trời ơi, giờ nghe rõ đầu đuôi, thì ra tôi ngu muội bị người ta lừa gạt, trao trọn ân tình với một kẻ không ra gì. Bích Thủy, tại sao em lại dối gạt anh?
Má. Ủa Thủy, con không có đi học à? Con, má hứa má mua chiếc vòng đeo tay cho con, nhưng mà má chưa có đủ tiền. Con đợi má vài bữa nữa nha.
Con nói chuyện đó. Má, hôm nay má bán ở trường học đó nữa hả má?
Bán ở trường học rồi chứ, bán ở đâu con?
Con hỏi má, tại sao má không có chịu đi bán nơi khác mà cứ bán chỗ đó hoài vậy?
Má bán ở đó đã mười mấy năm nay, có chuyện gì đâu mà phải dời. Bộ con tưởng chỗ bán dễ kiếm lắm sao?
Khổ quá đi à. Má không biết là bạn trai của con bây giờ ảnh tới lui ở trường đó hoài à, thương dữ lắm. Ảnh còn đòi đưa con đến thăm má nữa.
Hả? Bộ nó biết má là má của con hả? Trời ơi, cái thằng được quá chứ.
Trời ơi là trời. Nếu mà ảnh biết con là con của má thì tiêu tùng hết rồi. Má, con yêu cầu má, con năn nỉ má, má dời chỗ khác bán giùm con đi.
Con biểu má dời thì má sẽ dời, bất quá má gánh đi bán dạo. Nhưng trước khi đi con hay ngồi nghe má kể, lý do là tại sao má cứ bán ở đó. Ngày xưa lúc còn con gái, má cũng bán xôi bán bắp như bây giờ. Ba của con là giáo viên dạy ở trường đó, lúc sanh con 7 tháng thề tay quả xảy ra. Làm tan nát hạnh phúc em đềm dài khờ. Giữa chợ đôi nhiều như mái nhờ gánh xuôi ở trước cổng trường, lấy lớn qua ngày để nuôi con biết bao kỷ niệm đời gắn liền với má khuôn ta.
Thôi má, kỷ niệm buồn má đừng nên nhắc lại, càng làm cho cuộc sống thêm nặng nề. Nếu sống trong cái cảnh khổ nghèo thì má đừng có sanh ra con.
Thúy, trời ơi, con nói với má như vậy sao con?
Thôi chết rồi, tới giờ anh Hoàng đưa con đi chơi, để con ra đầu đường con đón ảnh, chứ mà ảnh vô anh thấy rõ chuyện này là chết con luôn.
Thủy ơi.
Dạ. Dì ơi, làm ơn cho cháu hỏi thăm.
Cậu muốn hỏi thăm chuyện gì à?
Ủa, dì Sáu? Dì là dì Sáu bán xôi phải không?
Cậu là ai mà cậu biết tôi?
Dạ, con là Hoàng. Hồi đó con và đám bạn hay mua mão hết xôi của dì mỗi buổi chiều đó. Dì nhớ không?
Nhớ rồi. Cậu Hoàng, bây giờ trời ơi, cậu lớn quá à, tôi nhìn không có ra. Cậu à, cậu tìm nhà ai ở trong này vậy?
Dạ, con tìm bạn gái của con.
Vậy hả? Cô đó tên gì? Nhà ở đâu cậu nói đi, tôi biết là tôi chỉ giùm cho.
Dạ thưa dì, cô ấy là bạn gái của con, nghe nói nhà ở quanh đây. Tụi con yêu nhau đã hơn nửa năm rồi. Tên của cổ gọi là Bích Thủy, hiện cổ chỉ còn đi học chừng một năm, nên chúng con định tiến tới hôn nhân.
Phải chăng cô ấy đẹp nết đẹp người, có đeo trên cổ sợi dây chuyền bằng bạch kim?
Dạ phải rồi. Dì Sáu biết bạn gái con hả dì Sáu?
À, nó là con.
Anh Hoàng. Anh má.
Thủy là con của dì Sáu hả?
Dạ không, dạ không. Dạ không phải vậy đâu cậu. Cô Hai đây là con của một bà chủ rất là giàu có. Và hồi đó đó tôi ở mướn nuôi vú cho cổ, nên cổ hay kêu tôi bằng má vú, riết rồi cái nó quen.
Thật vậy sao Thủy?
Dạ,
thật đó cậu Hoàng. Chứ cậu nghĩ coi, tôi nghèo nàn khổ sở như vậy, làm sao tôi có được cái diễm phúc làm mẹ của cô Hai? Cô được sinh ra trong bạc tiền nhung gấm, một bước ra đường kẻ đưa người đón. Tôi thân phận bận nghèo là tôi tớ mà thôi. Cô Hai à, tôi mừng cho cô có người bạn trai học thôi cô Hai và cậu đi chơi cho vui nha, tôi phải đi bán hết cái mớ xôi này. Cô Hai à, cô đi đi, rồi hôm khác tôi tới chơi cũng được mà.
Anh Hoàng à, em...
Minh Thủy, hoàn toàn thất vọng về em.
Kìa anh, sao anh lại nói như vậy?
Thì ra từ lâu cô đã lừa dối tôi. Tình yêu bắt đầu từ sự dối trá thì không thể chấp nhận được.
Anh,
ta chia tay đi.
Anh Hoàng, em...
Hết rồi, đừng có nói nữa. Vì sao bán xôi chính là mẹ của em, đúng không? Vậy tại sao lúc nãy em không nhìn nhận mẹ? Tại sao?
Vì em yêu anh. Em yêu anh mà em nghèo quá, cho nên em sợ. Em sợ, sợ anh sẽ chê em, sợ anh chê em là con gái cơ hàng. Không nhìn mẹ mà lòng đau.
Vì sao em quá vô tâm làm cho mẹ phải khổ sâu?
Bởi vô không nói thật tình để anh hiểu rõ gia đình, nên đã làm má em buồn đau.
Làm con thì nên chữ hiếu giữ gìn, má em tần tảo một đời nuôi em khôn lớn nên người. Nay bởi nghèo em nở khinh khi đành sao.
Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nay anh đã biết hết sự thật rồi, thì định liệu như thế nào là tùy anh. Giờ em phải đi tìm má em. Em đi tìm má em về để em xin lỗi má em. Má ơi, con có lỗi với má. Má chờ con, má ơi. Má ơi, chờ con, má ơi, má.
Má, má ơi, má chờ con với, má ơi. Má.
Con, sao con lại tới đây? Rủi cậu Hoàng nhìn thấy thì sao?
Anh Hoàng đã biết hết rồi má.
Vì sao? Con xin lỗi gì? Chuyện em Thủy làm thật là quá đáng.
Cậu Hoàng, cậu Hoàng ơi, Thủy nó thương yêu cậu nhiều lắm. Xin cậu đừng chia tay với Thủy.
Tội lỗi này là bởi do tôi sanh trong cảnh nghèo để lụy cho con.
Không phải vì nghèo mà con nói việc chia tay. Mà con giận Thủy đã bất hiếu với mẹ già. Một nắng hai sương dài dầu cát bụi, vì đã vì con cam chịu bao nhiêu cay đắng của cuộc đời. Vậy mà Thủy vì tham vọng giàu sang bỏ dĩ vàng đau thương, không chấp nhận người mẹ khổ nghèo.
Em đã biết sai, xin anh đừng trách nữa.
chắp tay gian lại khẩn cầu.
Má!
Trời ơi, vì sao?
Xin đừng ngoại câu chia biệt cho đau lòng tội nghiệp con tôi.
Má đã cực khổ nuôi con suốt 18 năm dài đắng đắng, nay lại vì hạnh phúc của con mà má van xin cầu khấn làm cho tội lỗi con chồng chất thêm đây. Trong khi má cực khổ gian nan mưa nắng vàng dài thì con đua đòi lên xe xuống ngựa lướt dắt trăm cài học gái giàu sang. Đến nay thì mọi sự đã lỡ làm, tình đã mất mà hiếu cũng không tròn vẹn. Má ơi, con vô cùng hối hận, má hãy thứ tha cho đứa con khờ dại ngông cuồng.
Vì con mà em Thủy vô tình làm nên những điều trái đạo, lại vừa tức giận.
Mẹ hiền ơi xin thứ tha con dạy thờ làm cho má khổ tâm.
Con ơi mà không giận hờn gì con hết, mà má chỉ giận cho mình ơ cực nghèo hèn. Để ngày hôm nay con phải hổ thẹn với bao người, chứ thân ma đâu quản gì vinh nhục, chỉ mong con mình được hạnh phúc ấm êm. Cậu Hoàng ơi, cậu là người có nghĩa có ông, lại là một người con chí hiếu, chắc cậu cũng hiểu tấm lòng người mẹ. Đừng ruồng rẫy con tôi mà tôi phải đau lòng.
Ôi lòng mẹ quá bao la, thương con không quản một đời gian khó. Tình mẹ như biển dạt dào kỳ quán kim cô.
Đứng lên đi con, con có tội gì đâu. Con như vậy là má vui rồi.
Má!
Cậu Hoàng, cậu nghĩ sao?
Vì sao? Từ lâu con đã xem dì như mẹ. Bất cứ làm điều gì cho mẹ vui là con sẵn sàng. Vả lại Bích Thủy bây giờ rất xứng đáng là bạn gái của con.
Má cảm ơn con. Thủy, lại đây con. Con,
má,
ông ơi, từng tuổi này tôi có được hai đứa con yêu thảo. Ông ơi, ông ở trên trời, ông hay mừng cho tôi nghe ông.
Mẹ,
con thương má lắm má ơi. Má,
con của má